Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11 từ câu 15 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mặc được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mặc thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng, và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu chịu khổ hình thập giá là biến cố được cả 4 tin mừng thuật lại. Giới lãnh đạo Do Thái đã xuyên tạc những lời của Đức Giêsu, khiến người bị chính quyền Roma kết tội phản loạn và phải chịu hình phạt đóng đinh thập giá, với lý do được ghi trên tấm bảng ở trên đỉnh cây thánh giá: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Đối với thế gian, thập giá Chúa là sự chiến thắng của họ, nhưng đối với người Kitô hữu thì đó lại là niềm tự hào quan trọng cho đời sống của người Kitô hữu. Chúa Giêsu là vua, đó là sự thật về Thiên Chúa, nhưng vị vua này không đúng ý của con người. Chúa Giêsu là vua của sự thật, chân lý, khiêm nhường, vị tha và phục vụ. Còn vua của thế gian là vua của quyền lực, gian dối, kiêu ngạo, xuyên tạc. Hai ý nghĩa về vị vua hoàn toàn trái ngược nhau. Vì thế khi vị vua Giêsu đến thế gian để thực thi sự thật, chân lý, khiêm nhường, phục vụ, thì ngay lập tức làm cho thế gian đánh mất đi lợi ích của chúng vì bị phơi bày sự gian dối. Và như thế, họ buộc phải loại trừ Chúa Giêsu. Nhưng để loại trừ được Chúa Giêsu thì họ buộc phải sử dụng cái gọi là sở trường của mình, là quyền lực, danh vọng, gian dối và xuyên tạc. Và họ lập tức xuyên tạc lời của Chúa Giêsu. Ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Thế gian không thể chiến thắng Chúa Giêsu bằng đường lối chính trực và ngay thẳng được, vì đây là sở đoạn của họ. Họ chỉ có thể chiến thắng Chúa Giêsu bằng sở trường của họ là gian dối và lừa lọc. Trong xã hội hôm nay cũng gần như thế. Đôi khi người ta rất dễ sử dụng sự xuyên tạc, lừa dối khi không thể chiến thắng bằng đường lối chính trực ngay thẳng. Trong những năm gần đây, trên một số trang mạng xã hội, người ta thấy một âm mưu xuyên tạc trắng trợn những lời nói của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chẳng hạn, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình gần đây, khi Đức Thánh Cha đề cập đến sự can đảm cầm cờ trắng, thì người ta lại xuyên tạc rằng Đức Thánh Cha có ý khuyên Ukraine nên đầu hàng Nga. Trong khi đó, ý của Đức Thánh Cha là đưa ra lời kêu gọi đàm phán, chứ không phải sự đầu hàng. Qua đó chúng ta thấy rằng xuyên tạc nội dung lời nói gây ra những hiểm họa khôn lường cho người khác. chính Chúa Giêsu đã phải chết trên thập giá vì những sự xuyên tạc của con người. Sự xuyên tạc đó kéo theo hàng ngàn người đang đi theo Chúa rồi quay lại chống đối và đòi đóng đinh Chúa. Qua hơn 2.000 năm, sự xuyên tạc vẫn là một mối hiểm họa và độc dữ, vì xuyên tạc thu hút nhiều người nghe. Tâm lý con người có xu hướng thích nghe những lời nói xấu hơn là những lời nói tốt về người khác. Nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta sẽ thấy rằng biết bao lần chúng ta đã nghĩ tệ về người khác, biết bao lần chúng ta cố ý ghép ý xấu cho kẻ mình không ưa, biết bao lần bên chén trà, chén rượu, chén cà phê, chúng ta lặp đi lặp lại những câu chuyện xuyên tạc và có ác ý dành cho người khác. Lạy Chúa, Chúa là vua của sự thật, và thập giá của Chúa chính là sự thật về một vị vua thiên quốc. Thập giá Chúa đã trở nên niềm tự hào của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con luôn biết sống niềm tự hào đó bằng đời sống tôn trọng sự thật mỗi ngày. Amen.
Và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Thượng Hội đồng Giám mục quyên góp được 62.000 euro giúp giáo xứ Gaza. Hôm 7 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã quyên góp được 62.000 euro để trợ giúp giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza. Sáng kiến này do Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Pháp Ái của Đức Thánh Cha đề xướng để giúp dân chúng tại Gaza bị kiệt quệ vì các cuộc dội bom của Israel và được thực hiện đúng ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ngày 7 tháng 10 theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo trưa ngày 8 tháng 10 vừa qua, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh cho biết kết quả trên đây. Trong số 62.000 euro này, có 32.000 do các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục đóng góp và 30.000 còn lại do Bộ Bác Ái. Tổng cộng 62.000 euro được chuyển ngay cho cha Gabriel Romanoli, chánh sở giáo xứ Thánh Gia, qua trung gian tòa sứ thần tòa thánh ở Israel. Mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay chào mừng khi xem video do cha Romanoli và một số thiếu niên cùng với giáo dân ở địa phương gửi lời cảm ơn đến Đức Thánh Cha và mọi người.
Tin Roma. Thượng Hội đồng Giám mục bầu chọn Ủy ban soạn thảo văn kiện chung kết. Trong cuộc họp báo trưa ngày 8 tháng 10 vừa qua, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, đã cho biết trong phiên khoáng đạt sáng ngày 8 tháng 10, 350 thành viên Thượng Hội đồng Giám mục đã bầu chọn 7 trong số 14 thành viên của Ủy ban soạn thảo văn kiện chung kết của công nghệ giám mục này. Thực tế, Ủy ban không đích thân soạn văn kiện nhưng giám sát dự án công việc. Văn kiện sẽ được các tham dự viên bỏ phiếu trong ngày áp chót của khóa họp. Nếu được đa số, thì các đề nghị sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha để tùy ngài sử dụng và quyết định. Có ba hồng y tân cử cũng được mời tham dự cuộc họp báo, trong đó có Đức Hồng y James Kentler, tổng giám mục giáo phận Porto Alegre bên Brazil và cũng là chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Một ký giả đã hỏi ngài về vấn đề độc thân linh mục, nhất là ở miền Amazon, nơi rất khan hiếm linh mục và đa số các tín hữu là thổ dân bản địa. Từ lâu đã có vấn đề có nên chuyển chức linh mục cho những người nam thổ dân chín chắn và có gia đình hay không. Đức Hồng Y Tân Cử Spengler trả lời, từ kinh nghiệm chức phó tế vĩnh viễn, có lẽ trong tương lai những người ấy có thể được chuyển chức linh mục cho một cộng đoàn đặc thù nào đó. Tôi không biết. Nhưng chúng ta có thể cứu xét về vấn đề này, để ý đến những khía cạnh thần học, cũng như các dấu chỉ thời đại.
Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ truyền chức giám mục cho đức cha tân cử Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh. Vào lúc 7:30 sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 10 vừa qua, thánh lễ phong chức giám mục cho đức cha tân cử Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh đã diễn ra tại khuôn viên tòa giám mục Xuân Lộc. Hiện diện trong thánh lễ này, có Đức Tổng Giám mục Marek Jelowski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhân, gần 40 giám mục thuộc giáo hội tại Việt Nam, khoảng 450 linh mục trong và ngoài giáo phận Xuân Lộc, cùng khoảng 15.000 người, gồm tu sĩ, chúng sinh, thân nhân Đức Cha Tân Cử và anh chị em giáo dân. Chủ tế thánh lễ là Đức Cha Gian Đỗ Văn Ngân, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc. Hai vị phụ phong là Đức Cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, và Đức Cha John Batista Nguyễn Huy Bắc, giám mục giáo phận Ba Mươi Thuộc. Sau bài tin mừng của thánh lễ là nghi thức truyền chức giám mục, nghi thức khởi sự với bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần, lời giới thiệu tiến chức và lời công bố tân sắc bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Francisco. Tiếp theo là bài chia sẻ lời Chúa của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Gợi ý từ hai chữ Xuân Lộc, Đức Tổng Giuse đã nói về lịch sử nơi này. Nhờ các vị chủ trang tài đức và giáo dân nhiệt thành, giáo phận này đã vượt qua những khó khăn để làm cho vùng đất này lúc nào cũng tràn trề lộc xuân, lúc nào cũng là mùa xuân. Chia sẻ về khẩu hiệu của Đức Cha Tân Cử Đa Minh, nguyện ý Chúa nhân trọn cũng là câu kết của bài đọc 2, Đức Tổng Giuse cho thấy Thánh Phaolô đã cương quyết đi Jerusalem cho dù đó là nơi nguy hiểm. Đó cũng là con đường của Chúa cứu thế đã đi để làm nên mùa xuân cứu độ. Kết thúc bài giảng, vị Tổng Giám mục Giáo tịch Huế cầu xin Thánh Giuse, bổ mạng giáo phận Xuân Lộc, phù hộ cho mọi người mãi mãi bình an như hình tượng Thánh Giuse ngủ. Nghi thức truyền chức tiếp tục với các nghi thức, thẩm vấn cùng với lời hứa của tiến chức, kinh cầu các thánh, nghi thức chính yếu, các giám mục đặt tay trên đầu tiến chức, vị chủ phong đặt sách tin mừng trên đầu tiến chức, vị chủ phong đọc lời nguyện truyền chức. Kế đó là nghi thức diễn nghĩa, bao gồm sức dầu thánh, trao nhận giám mục, đội mũ mitra, trao về mục tử, vị tân chức ngồi vào ghế giám mục, vị tân chức được các giám mục trao hôn bình an để gia nhập giám mục đoàn. Cuối thánh lễ, đức tân giám mục Đa Minh đi đến các khu vực cộng đoàn tham dự thánh lễ để ban phép lành. Sau đó là lời chúc mừng từ đức tổng giám mục Marek Bielewski đại diện tòa thánh. Đức tổng đại diện tòa thánh tin tưởng rằng nhờ lời nguyện cầu của cộng đoàn, thánh thần Chúa sẽ ban cho đức cha Đa Minh đầy sức mạnh và tình thương của Chúa để chu toàn sứ vụ Chúa trao. Kế đó, thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, bày tỏ niềm vui vì giáo phận Xuân Lộc có thêm vị mục tử đáp ứng nhu cầu phát triển và rộng lớn của giáo phận này. Nhờ truyền thống hiệp thông trong giáo phận Xuân Lộc, đức tổng cầu mong cho khẩu hiệu của tân giám mục được nên trọn. Liền đó, linh mục Đa Minh một cùng sứ vì điều hành Hội đồng Linh mục Xuân Lộc, đại diện cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Xuân Lộc chúc mừng, bày tỏ lòng quý mến và hứa hiệp hành với tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, vị giám mục thứ 9 lớn lên và phục vụ tại giáo phận này. Cha cũng cảm ơn bà cố của đức tân giám mục và gia đình đã luôn theo bước chân của người con thân yêu trong suốt quãng đời dâng hiến cho Chúa và giáo hội. Sau cùng trong lời đáp từ, đức tân giám mục Đa Minh ngỏ lời cảm ơn mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận và khắp nơi, cách riêng đức thánh cha Francisco và vị đại diện của ngài tại Việt Nam. Đức cha cũng chia sẻ những cảm nhận sâu sắc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, mong cho ý Chúa nên trọn và danh Chúa được tôn vinh trong suốt cuộc đời của ngài, đặc biệt trong sứ vụ giám mục vừa được Chúa ra phó. Thánh lễ kết thúc lúc 10:30 trong niềm vui lớn lao của giáo hội Việt Nam, cách riêng giáo phận Xuân Lộc khi có thêm một vị giám mục mới để phục vụ cộng đoàn dân Chúa.
In Manila, Philippines, Đức Hợp Ý tăng cử người Philippines nổi tiếng danh vực người nghèo. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 7 tháng 10 vừa qua cho biết các giáo dân, linh mục và giám mục Philippines rất vui mừng đón nhận tin Đức cha Pablo Virgilio David, giám mục giáo phận Caloocan, một trong những giáo phận nhỏ tại Philippines, sẽ được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm hồng y vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Đức cha David, năm nay 65 tuổi, từ 4 năm nay là chủ tịch hội đồng giáo mục Philippines. Ngài thụ phong linh mục năm 1983 cho giáo phận San Fernando và sau đó làm giám mục phụ tá tại đây. Và từ năm 2015, con sóc giáo phận Caloocan có 2 triệu tín hữu Cộng giáo thuộc khu vực thủ đô Manila. Tiếng nói của ngài rất được tôn trọng trong giáo hội tại Philippines vì lập trường can đảm chống lại những bất công xã hội. Cả ở nước ngoài, ngài cũng được biết đến trong tư cách là phó chủ tịch liên hội đồng giáo mục Á Châu. Dân chúng thường gọi ngài là đức cha Ambo, hết lòng dấn thân bên vực các quyền con người, làm việc không biết mệt mỏi cho người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức cha David đặc biệt đương đầu với các vấn đề nghèo đói và chênh lệch tại Philippines. Sự lãnh đạo của đức cha về mục vụ khiến ngài trở thành một nhân vật chính trong việc bảo vệ phẩm giá của những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Thứ Bảy, mùng 5 tháng 10 vừa qua, một ngày trước khi có tin Đức Thánh Cha chọn ngài làm hồng y cùng với các vị khác, Đức cha David đã tham dự cuộc họp báo tại Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, trong đó ngài kể lại kinh nghiệm truyền giáo của giáo hội tại Philippines, nơi những người di dân từ các trung tâm nông thôn đến sống chen trúc ở các khu ngoại ô của các thành phố. Đức cha nói, nếu những người nghèo không đến nhà thờ, thì giáo hội phải đến với người nghèo. Đức cha cho biết, đã thành lập 20 cứ điểm truyền giáo trong giáo phận thuộc quyền, và các cứ điểm này đang biến đổi cuộc sống của các giáo xứ. Đó thực là một kinh nghiệm tuyệt vời về mục vụ. Với việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha David làm hồng y, giáo hội công giáo tại Philippines có 3 hồng y là Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, cựu tổng giáo mục Manila, quyền tổng trưởng bộ loan báo tin mừng, và Đức Hồng y Jose Aquincula, đương kim tổng giáo mục tổng giáo phận Manila.
Tin Vatican, các giám mục Hoa Lục và Đài Loan đối thoại bên lề Thượng Hội đồng Giám mục. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hiện nay không phải chỉ để bàn thảo về những vấn đề chính của công nghị giám mục này, nhưng còn là cơ hội gặp gỡ và trao đổi giữa các tham dự viên. đó cũng là trường hợp của hai giám mục từ Hoa Lục và hai vị từ Đài Loan. Đức cha Norberto Phổ Anh Hùng, giám mục giáo phận Gia Nghĩa, đại biểu của Hội đồng Giám mục miền Đài Loan, năm nay 66 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Mỹ CNA, Đức cha cho biết mong được quen biết các giám mục, hồng y và các đại biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục này. Đức cha nói đã gặp hai giám mục từ Hoa Lục và dự tính sẽ gặp lại các vị. Đức cha nói, đối thoại với các vị ấy là điều rất quan trọng để tôn trọng lẫn nhau, và tôi nghĩ đây là điều tốt không những cho giáo hội tại Trung Hoa, nhưng còn cho toàn giáo hội. Đức cha An Tôn Diệu Xuân, giám mục giáo phận Tể Ninh, là vị đầu tiên được thụ phong theo hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục. Ngài đã tham dự khóa một năm ngoái cùng với Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường, 54 tuổi. Trong khóa họp đó, hai giám mục đột ngột rời Thượng Hội đồng Giám mục mà không có giải thích nào. Đức cha Dương Vĩnh Cường thụ phong giám mục năm 2010 với phép của Tòa Thánh và làm giám mục giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đông từ năm 2013 đến tháng 6 năm nay, năm 2024. Đức cha Diệu Xuân kể rằng, nhiều tham dự viên hồi năm ngoái tại Thượng Hội đồng Giám mục tỏ ra quan tâm, muốn biết về sự phát triển của giáo hội tại Trung Quốc. Các vị muốn biết thêm và cầu nguyện cho chúng tôi. Thượng Hội đồng Giám mục cũng tạo cơ hội để các giám mục Hoa Lục đối thoại với Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân, dòng tên Giám mục Hồng Kông. Hồi năm ngoái, Đức Hồng Y và hai giám mục Hoa Lục đã cùng du hành đến thành phố Napoli, cách Roma 200 cây số, và dâng thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gia của các tín hữu người Hoa, một thánh đường được xây cất năm 1732 như thành phần của một học viện do Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 12 thành lập để huấn luyện các chúng sinh người Hoa, cũng như để dạy các thừa sai về tiếng Hoa, với mục đích loan báo tin mừng tại Trung Quốc. Năm nay, Đức cha Diệu Xuân được Đức cha Vincent Kim Tư Lộc, giám mục giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến thay thế. Đức cha Kim Tư Lộc năm nay 63 tuổi, đã chuyển chức giám mục tại Bắc Kinh, không có phép của Đức Thánh Cha hồi năm 2000, nhưng vạ này đã được thu hồi năm 2018, khi Tòa Thánh và Trung Quốc ký hiệp định về việc bổ nhiệm giám mục. Khi ký giả hỏi Đức Hồng Y Hilaric về lý do sự thay thế này, Ngài đáp, Phủ Quốc vụ Khanh chỉ thông báo cho chúng tôi tên của các vị, nhưng chúng tôi không có thông tin về vấn đề này. Trong tuần lễ đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 2 tháng 10, một số đại biểu đã dành thời giờ đến tham dự lễ Quốc Khánh lần thứ 113 của Đài Loan, tổ chức tại Đại sứ quán Đài Loan ở đường Hòa Giải gần quảng trường Thánh Phê-rô.
Với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
thương nhận cho tấm bánh với rượu nồng tình con dâng về Chúa nối kết với con Ngài hiệp nhất trong tình yêu lạy cha nhân ái xin rũ thương nhận cho lễ vật con dâng cùng Chúa con nên một xin cha chi thánh thương chúng cuộc đời con xứng đáng lãnh nhận cõi thiên đàng vĩnh hằng
trong những ngày vừa qua khi siêu bão Yagi đổ bộ miền Bắc. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh người dân Việt Nam tương trợ lẫn nhau, lan truyền mạnh mẽ. Hình ảnh các tài xế xe tải và các xe khác không ai nói ai, nối đuôi nhau che chắn, dắt dìu những chiếc xe máy vượt cầu trong lúc gió giật mạnh. Nhờ sự hợp lực này mà nhiều người đã được về nhà bình an. Như chúng ta thấy, sức mạnh của những trận cuồng phong hất tung tất cả lên không. Nhưng so với sức mạnh của sự hợp lực giữa những con người nhỏ bé và yếu ớt ấy, lại có thể đi xuyên qua sức mạnh của cơn bão và chiến thắng nó. Và còn nhiều hình ảnh khác được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, ca ngợi tình yêu thương chia sẻ của bà con với nhau để đối phó với sức mạnh tàn phá của cơn bão. Theo thống kê toàn bộ, khi hơn 400 người thương vong và con số thiệt hại tài sản lên đến số nghìn tỷ. Nghe mà đau xót, nhưng nỗi đau ấy được xoa dịu và chữa lành khi đây đó những câu chuyện chung tay chia sẻ khó khăn với những người dân vùng lũ. Từ sự đóng góp của các doanh nghiệp lớn nhỏ cho đến những món quà nhỏ bé từ người dân khắp nơi, những chuyến xe cứu trợ nối đuôi nhau từ các tỉnh thành hướng về miền Bắc, tất cả đều tạo nên một sức mạnh cộng đồng to lớn, đủ để giúp đỡ và vực dậy những vùng đất bị tàn phá. Chính nhờ sự liên kết hợp lực trong niềm tin và hy vọng vào ngày mai, nên bà con không ngừng động viên nhau và chia sẻ những gì còn lại để mau thoát khỏi những tháng ngày khó khăn. Cơn bão đã qua đi và để lại bao nỗi đau thương, nhưng chúng ta cũng học được bài học đắt giá về sức mạnh của tình yêu thương và sự hợp nhất. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ý niệm hiệp nhất được cổ võ trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống chúng ta, trong gia đình, trong xã hội và trong giáo hội. Chẳng hạn như sự hiệp nhất về mục đích, sự hiệp nhất về hành động, sự hiệp nhất về nguồn gốc, sự hiệp nhất về các thực thể mà con người có thể kinh nghiệm. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự kết hợp nhiều người để cùng nhau hoàn thành một mục tiêu nào đó. Quả vậy, hiệp nhất tạo nên sức mạnh và tự nó, hiệp nhất cũng chính là sức mạnh. Bởi vì không ai hoàn hảo, mỗi người có một thế mạnh riêng, nhưng cũng có những điểm yếu riêng. Sự hợp lòng chung sức sẽ phát huy được thế mạnh của mỗi người và bổ túc cho nhau những gì còn thiếu sót. Chính vì thế ông bà ta thường dạy con cháu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Sự hiệp nhất cũng tạo nên sức mạnh phi thường để chúng ta vượt qua những khó khăn mà tự sức không thể thực hiện được. Sát cánh bên nhau vượt bão táp. Bài học về sức mạnh tình yêu và sự hợp nhất của những ngày khó khăn trong cơn bão vừa qua giúp những con người xa lạ trở nên gần gũi và yêu thương nhau hơn. Tạ ơn Chúa vì chính Ngài là tác nhân của sự yêu thương hiệp nhất nơi chúng con và chính Ngài dạy chúng con biết luôn sống yêu thương hiệp nhất với nhau. Kinh Thánh luôn khẳng định rằng sự hiệp nhất sẽ mang đến sức mạnh to lớn để chúng ta thực hiện sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó. Trong bài tin mừng hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta, nước nào chia rẽ nước ấy sẽ diệt vong, ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp và phân tán. Có thể nói rằng, nền tảng của sự hợp nhất là hồn sống của giáo hội, bởi giáo hội được xây dựng trên nền tảng Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi Thiên Chúa tuy riêng biệt về ngôi vị, nhưng hiệp nhất bền chặt với nhau thành một. Một Thiên Chúa duy nhất, do đó Thiên Chúa Ba Ngôi chính là sự hiệp nhất thực sự và là khuôn mẫu tuyệt hảo cho chúng ta noi theo. Với trí khôn hữu hạn của loài người, chúng ta không thể suy cho thấu hiểu cho tường sự nên một của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta biết một điều rằng, nhờ sự hiệp nhất bền chặt của Ba Ngôi mà con người được dựng nên, vũ trụ được tạo thành, và chính tình yêu thương hiệp nhất ấy đã cứu độ con người. Chúng ta thật tự hào vì sống trong một giáo hội luôn có sự hiệp nhất với nhau trong cùng một thánh thần, trong cùng một phép rửa, cử hành chung một nghi thức phụng vụ. Mọi Kitô hữu trên toàn cầu đều quy phục và hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng. Người đại diện Thiên Chúa coi sóc giáo hội nơi trần thế, chính nhờ sự hiệp nhất các bộ phận trong thân thể của hội thánh, với đầu là Đức Kitô, đã giúp các thánh tử đạo vượt thắng nỗi sợ hãi của cái chết, để tuyên xưng đức tin, để bảo vệ giáo hội. Chính nhờ sự hiệp nhất mà các nhà truyền giáo có đủ tình yêu và sức mạnh để đặt những bước chân đến mọi miền trái đất, hầu tin mừng được tiếp tục rao giảng. Chính nhờ sự hiệp nhất mà biết bao người xả thân quên mình để phục vụ những anh em nghèo khổ và những ai yếu đuối xa ngã được nâng đỡ dậy. Chính sức mạnh của sự hiệp nhất đã giúp giáo hội tồn tại và đứng vững trước sự rình rập chống phá của ma quỷ suốt hơn 2.000 năm qua. Lạy Chúa, ngày nay, con người đang phải đối mặt với nhiều thảm họa, thiên tai, chiến tranh và nghèo đói khắp nơi. Xin cho chúng con luôn sống tình hiệp nhất yêu thương, liên đới với những anh em đau khổ và nghèo đói của mình trong lời cầu nguyện và những hành động sẻ chia cụ thể. Đồng thời xin cho chúng con cũng luôn biết cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong hội thánh trước những thế lực chống phá. Amen.
Dân cha đây linh hồn và xác thân khổ đau, xin cha thương kết hiệp cùng lễ dân chiều hôm. Chúa Giêsu vâng lời chịu treo trên khổ gió, máu Chúa đã chan hòa vào trái tim của con. Lạy Cha nhân ái, xin rũ thương nhận cho lễ vật con dâng cùng Chúa con nên một. Xin Cha chi thánh thương chúng phúc đời con, xứng đáng lãnh nhận cõi thiên đàng vĩnh hằng. Lạy Cha nhân ái, xin rũ thương nhận cho lễ vật con dâng cùng Chúa con nên một. Xin Cha chi thánh thương chúng phúc đời con, xứng đáng lãnh nhận cõi thiên đàng vĩnh hằng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.